Nhưng mà với cái trọng lượng của cái nền kinh tế số một thế giới lại có cái thị trường.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi xin thân ái gửi lời chào đến quý khán giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, một số công nhân nhà máy Canon đình công, mời quý thính giả đón nghe tường trình chi tiết. Quốc hội thảo luận về đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong 5 năm qua. Hoa Kỳ công bố chiến lược quân sự mới, Trung Quốc đứng vị trí nào trong chiến lược ấy? Những trở ngại của Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP là như thế nào? Đó là một số nội dung chính trong phần thời sự sáng nay. Mong quý thính giả giữ làn sóng đến phút cuối. Tuy nhiên trước hết là phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, cảnh sát Malaysia cho biết là vào hôm thứ Ba, họ đã bắt giữ 5 phụ nữ Việt Nam, kể cả một vị thành niên chỉ mới 15 tuổi, về hoạt động bị cáo giác là mại dâm tại xứ này. 5 phụ nữ Việt ấy, trong đó 4 người tuổi từ 19 tới 25, bị bắt cùng với một phụ nữ Thái Lan và 2 phụ nữ Indonesia trong cuộc bố ráp của cảnh sát tại một hộp đêm ở bang Selangor phía tây thủ đô Kuala Lumpur. Theo ông Rohan Shah Ahmad, phó ban bài trừ tệ nạn cờ bạc và hội kín ở Selangor, thì hộp đêm trả tiền phục vụ cho những cô gái mại dâm này là 47 đô la mỗi người, kể cả tiền phòng ở tầng trên của cơ sở ấy, và khách hàng được giảm giá nếu có uống rượu tại đó. Theo viên chức vừa nói, thì cảnh sát xếp cô gái vị thành niên vừa nói thuộc diện trong khuôn khổ luật chống buôn người, trong khi số phụ nữ còn lại bị chi phối theo luật di trú. Hồi mùng 3 tháng 6 này, cảnh sát Malaysia cũng đột nhập vào một ổ mại dâm khác, bắt được 9 phụ nữ Việt Nam. Trong những tháng gần đây, giới hữu trách Malaysia đã bắt giữ hàng chục phụ nữ trẻ từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines và điều trị thuốc men và tâm thần cho họ sau khi đưa họ ra khỏi tình cảnh mại dâm.
Trung Quốc hôm qua cho biết dự tính áp dụng quy định mới trên toàn quốc. Qua đó, người sử dụng loại tiểu blog đăng ký tên thật thuộc trong kế hoạch cập nhật luật lệ kiểm soát Internet của Bắc Kinh. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tin học, thì kế hoạch này nhằm thích ứng với những đổi thay hiện giờ cũng như bảo vệ an ninh quốc gia. Với hơn nửa tỷ người dân Trung Quốc sử dụng Internet, giới cầm quyền lo ngại phương tiện Internet ảnh hưởng tới công luận ở Hoa Lục, nơi giới cầm quyền tiếp tục siết chặt biện pháp kiểm soát mọi ngõ ngách truyền thông. Bắc Kinh thường ngăn chặn Internet bằng hệ thống tường lửa, nhưng tình trạng người dân ngày càng sử dụng tiểu blog tương tự như Twitter hiện là một thách thức mới đối với nhà cầm quyền Trung Quốc.
Sau khi nhà bất đồng chính kiến Lý Vượng Dương tử vong hồi tuần này trong tình cảnh đầy nghi ngờ, hai thân nhân của ông vừa bị cảnh sát bắt giữ, một người bạn của gia đình ông Lý cho biết như vậy hôm qua. Hai thân nhân của ông Lý Vượng Dương, 62 tuổi, phát hiện ông chết tại phòng bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam hôm thứ Tư. Theo nhà dân chủ Châu Chu Dung, bạn của gia đình ông Lý, thì công an thành phố Thiệu Dương ở Hồ Nam nói nạn nhân chết vì tự tử, nhưng họ lại tự ý lấy đi thi hài của ông mà không có sự đồng ý của gia đình, giam giữ thân nhân của ông Lý tại khách sạn, ngăn chặn không cho bệnh viện và thân nhân ông xác nhận về nguyên nhân thực sự của cái chết này. Tổ chức có tên là Nhân quyền tại Trung Quốc, trụ sở ở New York, cho hay, vào sáng thứ Tư ấy, thân nhân của ông Lý Vượng Dương thấy sợi dây làm bằng vải băng vết thương treo cổ ông Lý vào bệ cửa sổ, khi hai chân của ông vẫn còn chạm đất, trong khi công an canh giữ bệnh viện suốt ngày đêm. Nhà bất đồng chính kiến Lý Vượng Dương bị án 13 năm tù về tội gọi là chống cách mạng, khi tổ chức công nhân Thiệu Dương gia nhập công đoàn tự trị nhân lúc diễn ra biến cố Thiên An Môn hồi năm 1989. Sau khi ngồi tù 11 năm, ông lại bị thêm 10 năm tù nữa hồi năm 2001 vì bị gán tội xích động lật đổ chính quyền.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm thứ Năm cho biết Đài Loan không muốn chiến tranh với Hoa Lục nhưng cũng không sợ chiến tranh. Lãnh đạo Đài Bắc lên tiếng khi theo dõi cuộc tập trận bắn đạn thật tại mạn nam của đảo quốc trong bối cảnh giả định bị Hoa Lục tấn công với sự tham dự của 1.000 binh sĩ, với sự yểm trợ của phi cơ, chiến xa, chiến hạm. Tổng thống Mã Anh Cửu bắt đầu nhiệm kỳ lần thứ nhì hồi tháng rồi, được xem là ra sức xúc tiến mối giao hảo với Hoa Lục, nhất là về các lĩnh vực kinh tế, du lịch, thương mại và đầu tư. Nhưng không như người tiền nhiệm Trần Thủy Biển, vốn chủ trương Đài Loan độc lập, Tổng thống họ Mã ít khi tham dự những cuộc tập trận quy mô khiến ông bị nhiều chỉ trích của phe đối lập. Và mối quan hệ qua eo biển Đài Loan giảm căng thẳng dưới thời Tổng thống Mã Anh Cửu. Nhưng Bắc Kinh không từ bỏ việc có thể dùng võ lực để thôn tính đảo quốc này nếu Đài Bắc chính thức tuyên bố độc lập.
Úc sẽ bãi bỏ những biện pháp cấm vận còn lại đối với Miến Điện, đồng thời tăng gấp đôi nguồn ngoại viện để khuyến khích công cuộc cải cách ở xứ Đông Nam Á này. Ngoại trưởng Úc Bob Carr cho biết như vậy sau khi hội đàm với chính phủ Miến Điện. Qua công bố từ văn phòng ngoại trưởng, ông Bob Carr cho hay, các biện pháp trừng phạt Miến về tài chính và du lịch sẽ được hủy bỏ, dù lệnh cấm vận võ khí vẫn tiếp tục. Nhưng bản công bố cho biết thêm rằng Úc vẫn có thể tái áp dụng lệnh cấm vận đối với Miến Điện nếu cần. Hồi tháng 4, Canberra tuyên bố sẽ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Thein Sein và trên 200 người khác về lĩnh vực tài chính du lịch, nhưng vẫn duy trì chừng 130 tên trong danh sách cấm vận, kể cả những sĩ quan cao cấp và những người bị cáo giác vi phạm nhân quyền. Úc cũng sẽ tăng nguồn viện trợ cho Miến Điện lên tới 100 triệu Mỹ Kim mỗi năm vào năm 2015. Ngoại trưởng Bob Carr đưa ra công bố này sau khi hội họp với Tổng thống Thein Sein cùng các bộ trưởng Miến Điện tại thủ đô Naypyidaw. Ngoại trưởng Úc cũng đã gặp lãnh tụ dân chủ ông San Suu Kyi tại Rangoon và mời bà viếng thăm Canberra.
Vừa rồi là phần tin chi tiết, mở đầu phần thời sự. Kính thưa quý thính giả, hàng ngàn công nhân của nhà máy Canon liên doanh với Nhật Bản tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội đã đình công, đòi chủ tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Việt Hà từ Bangkok gửi bài tường trình như sau.
Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5, hàng ngàn công nhân ca đêm của nhà máy Canon ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội đã đồng loạt đình công để yêu cầu chủ tăng lương, giảm giờ làm và cải thiện điều kiện làm việc. Một nữ công nhân giấu tên thuộc nhà máy Canon cho chúng tôi biết thông tin như sau.
Phòng nào cũng có công nhân đình công hết, vì nó không tăng lương ấy, ra công nhân đình công hết. Tụi em đi làm sáng nay mới... thì tối qua lúc 4 giờ ấy, thì tụi em được nhận thông tin từ bạn là đình công ấy. Sáng nay tụi em đi làm thì nó còn rộng, những người đình công thì người ta ngăn cản không cho những người đi làm vào công ty mà. Tụi em đi làm đều phải về hết, không ai dám vào làm, nhưng mà người ta bảo nếu mà người ta đã làm đêm đó mà người ta còn đấu tranh cho cái quyền lợi của mình là được tăng lương mà công ty mình lại không tăng lương ấy, nên là người ta phải đấu tranh trong quyền lợi của mình, thế mà tụi em lại đi vào làm ấy, thế là tụi em về hết, chẳng ai ở lại.
Các công nhân ca đêm của nhà máy Canon bắt đầu ca làm việc của mình từ 9 giờ tối và kết thúc vào 6 giờ sáng. Nhưng vào 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5, toàn bộ công nhân ca này đã đồng loạt ngừng làm việc và hô hào yêu cầu được tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Sau đó, các công nhân này đã tập trung phía bên ngoài cổng nhà máy từ sáng sớm cho đến tận chiều ngày 7 tháng 5 vẫn chưa giải tán. Nữ công nhân giấu tên cho biết phần đông các công nhân của nhà máy Canon đều bất bình về điều kiện làm việc của nhà máy đưa ra cho công nhân.
Vì bây giờ lương cơ bản của em, tụi em mới có là 2.450.000 thôi, mà các công ty khác ấy, thì bây giờ trước là công ty Canon em là cao nhất khu công nghiệp. Thế mà bây giờ thì lương lại là thấp nhất khu công nghiệp, rồi vừa rồi... nhà nước mình có chính sách bảo tăng lương đấy, nhưng mà công ty em quyết định là trong năm nay sẽ không tăng. chính vì nghe được cái thông tin đấy là công nhân mới đình công chị ạ. Cái lương của công nhân tụi em nó quá thấp, đâm ra mà bây giờ sản lượng các gì nó cũng tăng ấy, xong áp lực công việc lại nhiều, đâm ra mọi người mới đình công thôi.
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2012, Việt Nam áp dụng mức lương tối thiểu mới cho công nhân viên chức hưởng lương nhà nước. Theo đó, mức lương tối thiểu của đối tượng này được tăng thêm 26,5%. Tuy nhiên, công nhân các nhà máy ngoài nhà nước và liên doanh không thuộc đối tượng điều chỉnh tăng lương đợt này. Năm 2011, Việt Nam đã có một đợt tăng mức lương tối thiểu cho các công nhân thuộc các doanh nghiệp ngoài nhà nước theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP. Nghị định này chia ra 4 mức lương tối thiểu theo vùng, vùng cao nhất là 2 triệu đồng một tháng và vùng thấp nhất là 1 triệu 400 ngàn đồng một tháng. Mức này sẽ được giữ nguyên cho đến hết năm 2012. Liên quan đến vụ đình công tại nhà máy Canon, đài RFA đã tìm cách liên hệ với phòng nhân sự của nhà máy nhưng không nhận được câu trả lời. Nhân viên trực phòng nói người phụ trách đang bận họp nên không thể trả lời. Trong khi đó, công nhân nhà máy cho biết họ vẫn chưa nhận được một phản ứng chính thức nào từ nhà máy về các yêu sách của họ. Các cuộc đình công của công nhân tại các nhà máy ở Việt Nam đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chủ yếu là vì lương và điều kiện làm việc. Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2011 cho thấy số lượng các cuộc đình công trong năm đã tăng gấp đôi so với năm 2010. Chỉ tính riêng 11 tháng đầu năm 2011 đã có hơn 800 vụ đình công. Từ năm 1995 đến năm 2011, cả Việt Nam đã có khoảng hơn 4.100 vụ đình công, trong đó hơn 74% các vụ đình công xảy ra tại các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Quốc hội Việt Nam hôm 4 tháng 6 vừa qua dành cả ngày làm việc để thảo luận chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong 5 năm qua. Tuy nhiên, theo đánh giá thì còn nhiều hạn chế và yếu kém trong công tác này. Giáo sư Tô Duy Hợp, Nguyên trưởng Phòng Xã hội học Nông thôn, Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, cũng có những nhận định tương tự phát biểu trong báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong cuộc nói chuyện với biên tập viên Gia Minh.
Qua điện hóa hiện nay là sự chết nông dân đến nơi, không có quan điện hóa gì. Giữa cái tính quy luật của khách quan rồi cái tính khuôn hướng chung của toàn nhân loại á, mình không bán. Bởi vì này, Việt Nam là đi chậm không? Đi chậm trong tiến hóa, tiến bộ. Cho nên bây giờ là phải đẩy nhanh. Biến đất nước thành công nghiệp, đô thị. Cái đấy thì về mặt cái xu hướng xu thế chung của toàn nhân loại, nói chung một khu vực ASEAN nói riêng thì Việt Nam hiện nay vẫn trễ hơn so với lại Malaysia rồi trễ so với Thái Lan. Cho nên thì thúc nó lên. Tôi nghĩ cái đấy đương nhiên. Thế nhưng bây giờ nó có câu chuyện mà rất là rối của những cái chính sách, của những cái chiến lược, những cái đầu tư hoặc là những cái thúc bách phát triển nông thôn thế này là cái sự kiểm soát của nhà nước ấy, rồi cái chế tài của xã hội nó cũng nghiêm. Cho nên bây giờ đang bị rất nhiều cái nhóm lợi ích lợi dụng để làm hại nông dân anh ạ. Là bây giờ người ta lấy đất hàng bây giờ ấy mà xã lấy 100 hecta nhân dân để xây dựng khu công nghiệp mới, khu đô thị mới. Thực ra thì là xây dựng thì cũng có nhưng mà người ta lợi dụng để người ta tham nhũng, người ta là lấy 100% quá nhiều nông dân thì không lại nông dân người ta phải xài giá đền bù thì béo bò, người dân người ta không chịu nổi. Để nó làm là bất công, lợi ích của nông dân không được bảo vệ trong khi tiến hành cái công cuộc công nghiệp hóa này.
Rồi cái đầu tư công nghiệp hóa cho nông nghiệp thì ra sao thưa giáo sư?
Cái này tôi không nắm vững lắm, toàn con số tôi công bố nhưng mà tôi thật là khó tin những con số công bố chính thức lắm ấy nhỉ. Nhưng mà tôi biết được về đầu tư cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới này bắt đầu từ 2010 mà dự kiến đến 2020 á. Thì trong quốc hội chúng ta đang đánh giá lại cái đầu tư công cho cái xây dựng nông thôn mới này nè. Hiện nay theo quy định là người ta chia làm mấy phần, một cái phần là của ngân sách nhà nước, một phần là của doanh nghiệp, một phần là của vay tín dụng và một phần là của người dân. Thì hiện nay là chủ yếu là ngân sách nhà nước. Cái mô hình đầu tiên hiện nay là ngân sách nhà nước có thể lên 60-70% đấy để làm điển hình đã nhận. Nhưng mà thực ra ngân sách nhà nước thì tôi đi một số xã thì thấy thực ra thì chỉ câu chuyện đơn giản mà tôi thậm chí mà nói ngang người ta có phỏng vấn tôi cũng có nói thật là tôi đi một số điểm chưa dám là khai phát toàn quốc nha. Tôi đi một số điểm điển hình thì thấy rằng là thực ra là đấy là câu chuyện nó gọi là đổi đất lấy cái câu hỏi tâm thôi. tức là cho phép bán đất, một số đất người ta gọi là đất thừa, đất cạn, rồi để chuyển thành tiền, rồi để xây dựng điện, rồi đường, rồi sửa, rồi trạm vân vân. Chứ có cái ngân sách nhà nước nào được tới đâu. Hôm nay thì cái nguồn lực cơ bản nhất là bán đất. Bán đất, nhưng mà trong câu chuyện này nhiều nơi hiện nay là nông dân người ta bất bình cái chuyện bán đất ấy lắm. Thì vì lấy đất người ta giá rất là không ngang giá thị trường, mà cả nước đang chịu trong thị trường rồi. Vân, cái nông dân này đúng là đang thiệt, đang thiệt hại lớn. Đi thiết là công nông, nhiều công nông, nhưng mà trên thực tế thì công nhân nông dân là thiệt hại rất lớn. Cái bất cập này hàng ngày đầu sót không biết thế nào.
Thì người ta nói về cái chuyện là bây giờ phải sửa đổi luật đất đai thì may ra mới có thể cải thiện được cái tình hình. Thì giáo sư thấy là cái luật đất đai và nó liên quan đến cái quyền lợi của người nông dân thì nó như thế nào ạ?
Từ hồi 2008 mà sẽ đó làm nghị quyết về đảng, làm nghị quyết về nông nghiệp nông dân nông thôn, rồi sau đó là có cả cái chương trình xây nông thôn mới này thì đã có ý kiến rồi, và hiện nay là ý kiến của cái giới khoa học, ý kiến của nhà quản lý là trái nhau rồi. Giới quản lý là vẫn kiên trì là đất dùng đất là sở hữu toàn dân và nhà nước quản lý, và như thế là tiếp tục để ngỏ cho cái việc là tham nhũng, rồi nông dân thiệt hại mà không ai cứu nông dân được cả. Còn cả khi giới khoa học, trong đó tôi cũng là có ý kiến về sự góc độ xã hội học. Giới kinh tế thì nhiều người lắm, anh cũng nói Lê Trọng Doanh, kể cả Trần Đình Tiên, hiện nay là đương kim viện trưởng viện kinh tế này, kể cả Đặng Thiên Sơn cũng nói công khai quan điểm bây giờ là phải phân ruộng mà tức là phải trả lại cái ruộng cho người dân thì người ta mới xóa được đói giảm được nghèo, và người ta mới có cái quyền để người ta bảo vệ cái lợi người ta. Bây giờ nếu mà ruộng là ruộng của nông dân làm sao người ta có thể lấy bất kỳ đâu, hay là mua bán không thỏa thuận thì là làm sao người ta bị mất đất được. Nhà này lại cứ lấy cái quyền công ra để quyết định thì kiểu bây giờ mà khó, mà như bây giờ hiện nay nông dân lại sống lại là bị phạt nặng là khó. Cho nên tôi nghĩ là cái quan điểm rằng là tự hóa lòng đất là quan điểm đúng, và quan điểm là cái chế độ sở hữu toàn dân là quan điểm không đúng. Thực chất không có cái sở hữu toàn dân ở đâu, tức là sở hữu nhà nước. Cái này giới khoa học chúng tôi nói lâu rồi mà giới quản lý không chịu nghe. Cuộc chiến này chắc là còn dài dài.
Mục tiêu cuối cùng là giúp cho người dân, người nông dân họ có thể sống được trên cái mảnh đất của họ, họ thoát khỏi đói nghèo. Thì cái chuyện mà nói là giúp cho người dân, người nông dân thoát khỏi đói nghèo và đầu tư để giúp cho họ rất nhiều chương trình, thì cái kết quả xóa đói giảm nghèo ở tại các khu vực nông thôn thì ra sao thưa giáo sư ạ?
Kết quả đấy thì là các tổ chức quốc tế người ta đánh giá hiện nay cái năm hội thảo của các nhà đầu tư để người ta để tiếp tục đánh giá. Cái này rất là rõ, tức là nhìn một cách đại thể, nhìn trên thống kê, trung bình thống kê thì cái công cuộc do đấy đồng nghèo Việt Nam sau hơn 25 độ mới là có thành tích, và sau tương quan với các nước trong khu vực cũng các nước khác thì Việt Nam có thành tích, mà tôi nghĩ là người ta cũng khen ngợi có cái cơ sở của nó đấy. Thế nhưng các tổ chức quốc tế, về kể cả chúng tôi mà từ góc độ khoa học mà khảo sát ấy, thì nó có những cái mặt trái rất là lớn trong một cuộc sống ở trong nhà này. Thứ nhất là nó không bền vững. Còn vững tức là người ta vừa mới thoát ở, người ta anh hình dung một cái sông có hai bờ, bờ bên này là bờ nghèo, bờ bên kia là bờ thoát nghèo, thì họ vừa mới sang bên kia bờ thôi. Và nền kinh tế chúng ta là nền kinh tế Việt Nam này, là nền kinh tế đang có rất nhiều vấn đề. Nhiều nhà kinh tế nhận định là bờ được thấm với sự suy sụp, cho nên người ta lại về nghèo hay còn nghèo hơn trước ấy. Cho nên cái tính không bình vững này là cái tính mà các tổ chức quốc tế người ta khẳng định rồi. Thứ hai nữa là cái tình trạng là người giàu được hưởng nhiều hơn trong cái vụ xóa đói giảm nghèo rất là tiếc, do cái chính sách của mình, kể cả chính sách về an sinh. Cho nên những người thu nhập cao lại được hưởng rất nhiều lợi trong cái xóa đói giảm nghèo. Còn những người nghèo thật sự ấy, bây giờ mà đi vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tội lắm, người ta hưởng nhưng mà chả được bao nhiêu à, ai có vấn đề gì cả. Tức là cái bất công này là nó do cái hệ thống vĩ mô cuối cùng lại rơi vào đồng bằng, rơi vào vùng gần đô thị lớn, vùng quốc lộ ấy. Tức là công cuộc đổi mới này, công cuộc cải cách ở Trung Quốc hay cuộc cải tổ Liên Xô Đó là một cái câu chuyện tính hai mặt nó rất là phức tạp. Nếu mà nói được thì cũng có một số mặt được, nhưng mà nếu nói mà rất không được nhỉ, thì kinh hoàng lắm.
Như giáo sư nói, nó không bền vững, ngay cả trong một cái vùng thì nó cũng
không đều nhỉ. Dạ. Mà tội thì tội cho vùng sâu vùng xa và nhất là vùng dân tộc nhỉ. Mà ở Việt Nam mình biết là 54 dân tộc, trong đó kinh chỉ có một thôi, còn 50 dân tộc còn lại chủ yếu vùng sâu vùng xa ấy. Anh em vừa một cái chương trình 135 thật là quý không? Rồi xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Cái kết quả thì bây giờ người dân người ta công khai người ta gọi là chương trình 531. 531 tức là nhà nước được 5, rồi địa phương được 3, người dân chỉ được có 1 thôi. Được, nhưng mà nó chỉ có 1. Cái tương quan này quá là bất cập, quá là bất công, mà lúc nào thì cũng nói là vì dân của nó, nhà dân nó phức tạp như vậy.
Cảm ơn giáo sư về cái cuộc nói chuyện hôm nay.
Thưa quý thính giả, Tổng trưởng Quốc phòng Leon Panetta thu hút sự quan tâm của thế giới trong khi ông công bố chiến lược quân sự mới của Washington tại diễn đàn của Hội nghị Quốc phòng Shangri-La. Trung Quốc đứng ở vị trí nào trong chiến lược mới ấy? Mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận của Việt Long, Thanh Quang và Nam Nguyên qua phần trình bày sau đây.
Việt Long và chương trình truyền hình thế giới trong tuần kính chào quý vị, kính chào hai anh Thanh Quang và Nam Nguyên. Thưa quý vị và thưa hai anh, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta đã thu hút sự chú tâm của cả thế giới khi ông công bố chiến lược quân sự mới của Washington tại diễn đàn của Hội nghị Quốc phòng Shangri-La ở Singapore. Theo đó thì Hải quân Hoa Kỳ sẽ được phân bố 60% lực lượng trên Thái Bình Dương và 40% trên Đại Tây Dương. Hoa Kỳ cũng tiếp tục củng cố các liên minh quân sự song phương sẵn có, tăng cường quan hệ đối tác với Singapore, với Việt Nam và một số các quốc gia Thái Bình Dương khác. Anh Thanh Quang có nhận định gì về chiến lược này?
Thưa Việt Long và thưa quý khán giả, trước hết, đây không phải là một điều bất ngờ, mà là điều mà mọi người đã có thể đoán trước từ khi mà Hành pháp Hoa Kỳ, nhất là Ngoại trưởng Hillary Clinton và nguyên Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates, từng nhiều lần xác định trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21 là châu Á. Gần đây thì Hành pháp Mỹ chỉ nói thêm rằng châu Á đã trở thành trục chiến lược quốc tế của Mỹ, và nay ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ nói rõ về tỷ lệ phối trí lực lượng 60-40 chia cho hai vùng đại dương. Ông Panetta còn liệt kê rõ rệt cả số lượng chiến hạm phân bố cho cả hai vùng chiến lược đó. Thưa anh Dược.
Thế khi mà trục chiến lược được chuyển đổi như vậy thì người ta nghĩ ngay đến Trung Quốc phải không, thưa anh Nam Nguyên?
Ông Tổng trưởng Panetta nhắc đến Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước ở châu Á đang phát triển mạnh cùng với Indonesia và Malaysia. Nhưng ông nhấn mạnh đến hai cuộc chiến lớn trong thế kỷ 20 đã khởi phát từ châu Á. Thế chiến thứ hai đã lan toàn thế giới khi Nhật oanh kích Pearl Harbor, Trân Châu Cảng, rồi chiến tranh Triều Tiên cũng từ châu Á với Trung Quốc và Bắc Hàn là tác nhân. Ông còn kể về những khó khăn kinh tế, tài chính, ngân sách khiến Mỹ phải chọn lựa ưu tiên chiến lược cũng như giản lược và hiện đại hóa, linh động hóa lực lượng quân sự. Nhưng trên thực tế, tôi vẫn cho là Washington phải chuyển trục chiến lược sang châu Á chính là vì Trung Quốc đang chuyển mình nhanh thành một lực lượng kinh tế quân sự hùng mạnh, đáng nể nang, với quan niệm bành trướng quân sự đi đôi với tham vọng bành trướng lãnh thổ mà Bắc Kinh không cần giấu giếm. Tôi cho là Hoa Kỳ khai triển quan niệm chiến lược mới rất là kịp thời.
Thưa anh, ông Leon Panetta có nói đến việc mà củng cố những liên minh quân sự song phương sẵn có như là Australia, Nhật, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan, đồng thời cũng tăng cường đối tác với nhiều nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Sau đó thì ông đi thăm Việt Nam và Ấn Độ. Thế thì anh cho rằng hành động như vậy nó có ý nghĩa thế nào?
Thưa anh Vương Long, thưa quý vị, ông đã bày rõ ra một bàn cờ trên Thái Bình Dương với trục liên minh rộng lớn như vậy. Tuy rằng ông Panetta không quên nhắc đến Trung Quốc như là một đối tác không khác nào những nước châu Á kia. Thế nhưng việc đến thăm Việt Nam ở tại cảng Cam Ranh thì theo tôi mang ý nghĩa của một dấu hiệu của sự quan tâm đến tình trạng đối đầu mà Trung Quốc gây ra với Việt Nam và Philippines. Mặc dù các bên gọi đó là hợp tác, đối tác hay là gì chăng nữa, thưa Việt Long. Chuyến ghé thăm Cam Ranh tiếp theo những chuyến cập bến cảng Đà Nẵng của các chiến hạm tối tân nhất của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ, cũng như lần cập bến Chinook B của tàu ngầm tấn công USS Carolina, tức là toàn những căn cứ cũ của hạm đội 7, đã cho thấy rõ lời cảnh báo rằng Hoa Kỳ không hề rời mắt khỏi những vụ đụng chạm khiêu khích lấn lướt của ai đó trên Biển Đông, từ Hoàng Sa ngoài khơi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cam Ranh cho đến bãi cạn Cabo Rojo.
Anh Thanh Quang vừa nói rằng ông Panetta nhắc đến Trung Quốc như một đối tác không khác nào những nước đối tác khác, nhưng mà ông ấy lại cảnh báo Trung Quốc là Mỹ luôn luôn lưu ý đến sự bức hiếp đối với Việt Nam, Philippines, nhưng đồng thời ông vẫn nói rằng Mỹ đứng trung lập trong mọi tranh chấp. Hay anh thấy rằng những dấu hiệu đó có gì mâu thuẫn không?
Tôi thấy như thế này, là trong những lời phát biểu của ông Tổng trưởng Panetta tại Singapore, thì ông biện minh rằng không có gì mâu thuẫn giữa chiến lược mới của Hoa Kỳ với quyền lợi của Trung Quốc. Ông Panetta cũng như Ngoại trưởng Clinton trước đây cố giải thích rằng nỗ lực tăng cường sự can dự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương hoàn toàn phù hợp với đà phát triển và tăng trưởng của Bắc Kinh và còn làm lợi cho Trung Quốc về mặt an ninh và thịnh vượng chung với Hoa Kỳ nữa. Ông nêu ra những nguyên tắc duy trì an ninh thịnh vượng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và kêu gọi Trung Quốc tham dự vào những kế hoạch giao tiếp và hợp tác về quân sự trong những lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, chống ma túy, chống phổ biến vũ khí, thực hiện trách nhiệm trong vấn đề an toàn cho không gian ảo cũng như ngoại tầng không gian. Thì anh ý ông nói rằng một khi Trung Quốc chấp nhận luật chơi trên một sân đấu công bằng cùng tranh đua phát triển thì an ninh toàn khu vực được duy trì để các nước dồn hết nỗ lực vào tự phát triển trong hòa bình, tránh khỏi họa chiến tranh chỉ gây đổ vỡ cho ở châu Á cũng như khu vực và là chậm tiến thôi.
Thưa vâng, anh Nam Nguyên có nói đến ba nguyên tắc gọi là ba nguyên tắc chung để đi đến an ninh và thịnh vượng chung, nhưng mà tôi thấy hình như là toàn là ba nguyên tắc mà để củng cố sức mạnh quân sự của Mỹ ở tại châu Á thôi. Anh Thanh Quang có thấy vậy không?
Thưa vâng, anh Việt Long. Nói về ba nguyên tắc đó thì thứ nhất là cổ động sự tuân thủ luật lệ và trật tự quốc tế để tăng tiến hòa bình và an ninh chung. Thứ hai là củng cố và mở rộng các liên minh song phương và đối tác đa phương, trong đó Nhật Bản và Hàn Quốc giữ vai trò liên minh then chốt, không nói tới Đài Loan đã được mua thêm các loại vũ khí tối tân. Và rồi nguyên tắc thứ ba đó là duy trì sự hiện diện quân sự tại Đông Bắc Á và tăng cường sự hiện diện tại Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, đồng thời đầu tư thêm cho nhu cầu phô diễn sức mạnh và khả năng hoạt động tại khu vực này. Vậy có thể kết luận chiến lược của Mỹ cho thế kỷ 21 chuyển trục về châu Á là để kiềm chế Trung Quốc mà thôi, anh được không?
Nghĩa là cũng không khác gì cái chiến lược mà đắp đập bè bờ để ngăn chặn Trung Quốc như trước kia. Nhưng mà lần này thì Mỹ khuyến khích Trung Quốc hãy khôn ngoan lo phát triển trong hòa bình, đừng có gây chiến, ức hiếp các nước nhỏ, và Mỹ cũng sẽ không để cho Đông Nam Á rơi vào vòng khống chế và tước đoạt của thiên triều Bắc Kinh, phải không ạ? Bởi vì nếu mà chỉ mong hợp tác hòa bình thì đem 60% lực lượng hải quân với lại tạo lập một cái căn cứ chiến lược mới ở Đông Bắc Úc, ở Bắc Úc để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để ngắm hoàng hôn Thái Bình Dương hay sao? Thưa, cảm ơn hai anh và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Truyền hình Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã có 12 vòng đàm phán và sẽ mở vòng thứ 13 vào tháng tới tại thành phố San Diego ở miền Nam California. Sau bài phỏng vấn với tiến sĩ Scott Flexi, Phó Giám đốc Nghiên cứu và Chính sách trong Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ về những trở ngại từ phía Việt Nam liên quan đến nhân quyền và quyền của người lao động, chúng tôi tìm hiểu tiếp về diễn biến của việc đàm phán giữa chính quốc gia cho dự án quy mô này. Mời quý thính giả theo dõi phần trao đổi sau đây giữa Vũ Hoàng cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Là thưa ông, là cái vòng đàm phán thứ 12 để tiến tới một cái chế độ mậu dịch tự do thống nhất giữa chín quốc gia quanh vùng Thái Bình Dương vừa mới hoàn tất hôm 18 tháng 5 tại thành phố Dallas của tiểu bang Texas. Thì nhân dịp này, hôm mùng 4 vừa qua thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu về những cái trở ngại cho Việt Nam liên quan tới hai cái hồ sơ là quyền của người lao động cũng như là cái tiêu chuẩn quá thấp về nhân quyền cho người dân tại Việt Nam. Thì hôm nay xin ông Nghĩa có thể phân tích cho toàn cảnh của cái sáng kiến này cũng như là những cái diễn biến về mặt kỹ thuật của dự án quy mô này được không ạ?
Dạ thưa, là cách đây đúng 7 năm đó thì có 4 quốc gia khởi thủy đã hoàn tất một cái thỏa ước về tự do mậu dịch và họ đã áp dụng từ cuối tháng 5 năm 2006. Đó là 4 nước, đó là Brunei này, là Chile này, New Zealand và Singapore. Sau gần 4 năm thương thảo với nhau, cái mục đích của họ đó là mở ra cái chế độ buôn bán với tối thiểu hạn chế giữa 4 nước. Thì cái nguyên tắc mà họ theo đuổi đó, đó là tự do về ngoại thương, đem lại lợi ích cho tất cả các đối tác. Và cái tinh thần của cái thỏa ước ban đầu đó, đó cũng còn là mở rộng cho các quốc gia khác tham dự ở trong cái vành cung Thái Bình Dương, tức là từ Tây Bán Cầu, nghĩa là lục địa Nam Bắc Mỹ, cho đến các nước Đông Á ở miền Tây của Thái Bình Dương. Thế thì sau đó, thưa ông, thì vào đầu năm 2008, đó, nhà Hoa Kỳ dưới chính quyền của ông Tổng thống George W. Bush đó, đã xin gia nhập cái tập thể này. Và bốn quốc gia khác đã cũng muốn tham dự, đó là Australia, tức là nước Úc, đó, Malaysia, Peru và Việt Nam. Và việc đàm phán để thương thảo đó giữa chín nước đó đã bắt đầu khởi sự từ đó.
Vẫn như là ông vừa trình bày xong thì ngay từ ban đầu là Hoa Kỳ không có mặt trong sáng kiến này phải không ạ?
Dạ thưa ông, nhưng mà với cái trọng lượng của cái nền kinh tế số một thế giới lại có cái thị trường nhập khẩu lớn nhất địa cầu là nước Mỹ đó, thì cái sáng kiến này đó nó mở ra cái triển vọng hợp tác mậu dịch có cái kích thước rất lớn. Thế rồi sau khi nhậm chức vào đầu năm 2009 đó, thì chính quyền của ông Tổng thống Barack Obama lại có vẻ do dự. Và cái vòng đàm phán mà chủ tính cho tháng 5 của năm 2009 đó đã bị đình hoãn. Mãi đến tháng 11 năm 2009 thì trong cái chuyến thăm viếng Á Châu đầu tiên của mình đó, ông Obama mới tuyên bố cái quyết tâm của Hoa Kỳ là mở ra quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Và cái vòng đàm phán chính thức giữa chín nước đó đã bắt đầu từ đó và lần đầu là tại Melbourne của nước Úc.
Vẫn theo như là chúng tôi tìm hiểu thì là ở giới quan sát quốc tế có nêu một cái ý, tức là trong nội bộ của Đảng Dân Chủ Mỹ đấy, thì cái xu hướng bảo hộ mậu dịch rất là mạnh mẽ và có thể đây cũng chính là một trong những cái trở ngại đầu tiên. Thì không hiểu là ông Nghĩa thấy sao về cái nhận định này ạ?
Thưa đúng vậy, đấy. Và đây cũng là một cái nguyên do khiến cho Quốc hội Mỹ lúc đó đã không phê chuẩn 4 hiệp định tự do ngoại thương mà Hoa Kỳ đã ký kết từ lâu với các nước khác. Nhưng mà chính quyền Obama sau đấy thì cũng có đề nghị một cái chiến lược phát triển ngoại thương với cái tiêu chí của ông ta đó là nâng mức xuất khẩu của Mỹ gấp đôi trong 5 năm tới để tạo thêm 2 triệu việc làm cho dân Mỹ. Và cái sáng kiến đó thì có được sự ủng hộ của các cái nghiệp đoàn Mỹ vốn là có thế lực chính trị rất mạnh tại Hoa Kỳ. Vì vậy mà từ đầu năm 2010 đó thì cái việc đàm phán về chuyên môn đó mới được đẩy mạnh. Và 4 vòng trong năm 2010, 6 vòng trong năm 2011 và cuối năm ngoái ở tại thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, tức là APEC đó, ở tại Honolulu đó, thì ông Obama còn đề nghị là các nước nên hoàn tất cái việc đàm phán nội trong năm 2012 này. Và bây giờ thì đã đến giữa năm rồi và tôi e rằng cái chỉ tiêu đó nó khó thành.
Vâng, bây giờ xin phép đi vào cái phần chuyên môn của cái việc đàm phán. Thì thưa ông, vì sao ông lại cho là việc chín nước đạt được một cái thỏa thuận trong năm nay như Tổng thống Obama yêu cầu đấy lại khó thành công ạ?
Trước tiên đó, và cái vụ khủng hoảng Âu Châu hiện nay đó, nó là một nhắc nhở. Nghĩa là mọi cam kết quốc tế của một nước đó đều sẽ chi phối luật lệ và quy tắc hành xử trong nội bộ của nước đó. Đó là cái phần nguyên tắc khiến cho quốc hội từng nước đó, thật sự dân chủ đó, thì phải phê chuẩn các cái hiệp ước mà chính phủ của mình đã thương thảo và ký kết với nước ngoài. Nhưng mà ngược lại đã vào đây là cái phần thực tế. Trong cái trao đổi với cái thế giới bên ngoài thì hàng hóa của xứ này mà nhập vào Mỹ chẳng hạn đó, thì cũng phải phù hợp với lại các cái tiêu chuẩn hiện hành của Hoa Kỳ, của nước Mỹ. Thế mà khi thương thuyết đó, thì đại biểu của từng quốc gia phải đối phó với 2 vấn đề song hành là những thỏa thuận hay cam kết với quốc tế và những quy luật sinh hoạt mà đã có sẵn ở nhà. Thế khi muốn được cái này với bên ngoài đó thì mình phải hy sinh cái chuyện kia ở bên trong. Và nếu mà gặp mâu thuẫn đó thì là sẽ có trở ngại.
Vâng, vậy thì ông có thể cho thính giả một cái thí dụ cụ thể về những cái trở ngại này được không ạ?
Thí dụ như là về vệ sinh hay an toàn cho người tiêu thụ, tiêu chuẩn an toàn của mỗi quốc gia lại có thể mỗi khác mà khi mà người ta đi vào tiểu tiết, nhưng lại có thể là một trở ngại. Riêng ở tại Hoa Kỳ đó thì cái hồ sơ mà gây tranh cãi lớn nhất là chính là quy định về quyền sở hữu trí tuệ với cái tiêu chuẩn rất khắt khe do đại diện phía Hoa Kỳ nêu ra cho các đối tác và tranh cãi đã xảy ra ngay bên trong nước Mỹ. Chẳng hạn như về mặt ngoại giao, từ các chính quyền Bush và Obama thì nước Mỹ muốn trợ giúp các nước nghèo có thể mua được dược phẩm thuốc men của Mỹ với giá rẻ. Nhưng mà khi mà đàm phán về quyền sở hữu đó, về trí tuệ và bằng sáng chế, thí dụ như vậy đó, thì cái tiêu chuẩn cao, quá cao của Hoa Kỳ đó, nó lại gây khó khăn cho việc giải tỏa những cái hạn chế này. Làm sao mà giúp các nước nghèo có loại thuốc rẻ không như mang những thương hiệu lớn, nếu mà các tổ hợp dược phẩm của Mỹ có thể viện dẫn quy định của Hiệp ước xuyên Thái Bình Dương để cản trở.
Và những gì mà ông vừa mới phân tích thì tức là từ góc độ của Hoa Kỳ, vậy thì các cái nước khác, với những nước khác thì cái yêu cầu hay là những đòi hỏi gì của họ mà ông cho là cũng có thể gây ra những cái trở ngại, khiến cho cái dự án TPP này khó thành hình được ở trong năm nay ạ?
các nước đang phát triển như là Việt Nam hay Malaysia đó, thì muốn bảo vệ các khu vực công nghệ của mình và chỉ muốn mở cái thị trường đón nhận hàng hóa điện tử của Mỹ nếu mà Hoa Kỳ cho phép nhập khẩu áo quần giày dép mà họ sản xuất rất nhiều. Một nước khác như là New Zealand thì có chính sách nâng đỡ các sắc dân bản địa người Maori của họ, hoặc là có chế độ trợ cấp dược phẩm, thì thấy nhiều trở ngại trong các cái quy định của sáng kiến Thái Bình Dương này. Là một quốc gia có cái nền canh nông rất mạnh thì New Zealand cũng không muốn mở rộng vòng đàm phán cho Canada khi mà xứ này đó từ Canada vẫn còn duy trì cái chế độ bảo vệ các cái sản phẩm gốc nông nghiệp của họ. Thí dụ như là trứng, sữa hay thịt gà chẳng hạn. Thì nói chung người ta đụng vào nhiều vấn đề cứ tưởng là lắt nhắt rất nhỏ, nhưng mà thật ra lại có ảnh hưởng rất lớn.
Vâng. Xin quay sang một cái góc độ khác, tức là một trong những cái nguyên tắc chỉ đạo của sáng kiến hợp tác xuyên Thái Bình Dương, đó là cái vai trò của các cái doanh nghiệp tư doanh và yêu cầu hạn chế các cái khối doanh nghiệp nhà nước. Vậy thì theo ông là cái điều ấy có phải là một cái trở ngại nếu như là chúng ta nhìn vào hoàn cảnh Việt Nam với cái khu vực kinh tế nhà nước vẫn còn giữ cái vai trò chủ đạo thưa ông?
Dạ, các nước phát triển trên thế giới thì đã thấy rằng tư doanh mới là sức mạnh kinh tế, và doanh nghiệp loại vừa với loại nhỏ đó mới tạo ra nhiều việc làm nhất. Vì vậy mà họ đều muốn hạn chế doanh nghiệp nhà nước, và đây cũng là một cái tiêu chuẩn khiến cho Trung Quốc không thể có mặt trong cái dự án xuyên Thái Bình Dương này. Còn Hà Nội thì mới chỉ nói đến tái cấu trúc kinh tế và cải tổ hệ thống doanh nghiệp nhà nước mà chưa có cái biện pháp gì cụ thể, và thực tế thì vẫn muốn bảo vệ cái khu vực kinh tế nhà nước do sức ép của các cái nhóm lợi ích ở bên trong. Vì vậy, tôi nghĩ Việt Nam sẽ còn gặp trở ngại rất lớn, gần như khó vượt qua được. Ngoài ra thì ta cũng không quên rằng một trong những cái tiêu chí trọng yếu của hợp tác xuyên Thái Bình Dương đó chính là bảo vệ quyền lợi của giới lao động qua cái hệ thống tiêu chuẩn rất cao. Nôm na đó là ngoài các tiêu chuẩn về an toàn lao động thì thợ thuyền phải được quyền sinh hoạt công đoàn và được quyền thành lập nghiệp đoàn tự do. Luật lệ Việt Nam ngày nay thì vẫn hạn chế cái quyền lập hội, và chỉ cho một cái công đoàn duy nhất được hiện hữu, đó là công đoàn của nhà nước. Và cái điều này, thưa ông, thì chương trình mới đây của Đại Châu Tự Do đó cũng đã có nhắc đến rồi. Nói chung thì chúng ta nên chú ý đến một cái nghịch lý rất lạ. Trong các cái xã hội dân chủ thì chính là cái thế lực rất mạnh của các nghiệp đoàn tư nhân mới cản trở tự do kinh tế vì cái tinh thần bảo hộ hay là bảo vệ quyền lợi của các cái nghiệp đoàn này. Trong một nước độc tài như là Việt Nam đó, thì chính là công đoàn của nhà nước, nghĩa là một công cụ của đảng độc quyền đó, mới là gây khó khăn cho cái hệ thống tư doanh và kinh tế thị trường.
Vậy như là ông vừa nhắc tới trường hợp của New Zealand khi mà họ không muốn Canada tham gia vào vòng đàm phán vì sợ là Canada sẽ cạnh tranh với cả hàng nông sản của New Zealand mình. Thì một cái trường hợp khác đó là Trung Quốc hiện vẫn đang đứng ngoài vì vai trò quá lớn của cái hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Chúng ta có thể suy ra nhiều trường hợp khác. Điển hình chẳng như là Nhật Bản nữa, thì vì sao những cái nước này như là Canada hay Trung Quốc và Nhật Bản lại không có mặt trong sáng kiến này thưa ông?
Chúng ta thấy ra một cái quy tắc chung từ những cái vấn đề đối nội hay là quốc tế của từng lĩnh vực đàm phán, đó là càng có nhiều quốc gia tham dự hoặc là càng có nhiều hồ sơ phải thương thuyết thì người ta càng khó tiến tới đồng thuận. Chẳng hạn như là từ tháng 10 năm 2001 đó, thì Hoa Kỳ đã đề nghị các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó, mở ra cái vòng đàm phán Doha để giúp các nước đang phát triển cùng tiến tới một chế độ tự do mậu dịch. Vậy mà 10 năm đã qua rồi, cái vòng đàm phán Doha này vẫn lâm vào bế tắc. Khi mình trở lại cái chuyện Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương đó, thì Nhật ngỏ ý muốn tham dự, nhưng mà vẫn đòi bảo vệ cái hệ thống nông nghiệp của họ, cho nên vẫn cứ phải đứng ngoài, y như trường hợp Canada hay là Mexico cũng vậy nữa. Trung Quốc mà còn coi khu vực kinh tế nhà nước là mũi nhọn thì cũng sẽ chẳng được mời vào vòng đàm phán. Và dù là chỉ có 9 nước trong cuộc thì những chiến bại hiện nay của cái sáng kiến xuyên Thái Bình Dương cho thấy rằng các nước sẽ khó hoàn tất được cái thỏa ước nội trong năm nay như là ông Tổng thống Mỹ đã yêu cầu. Và giữa cái việc mà tìm kiếm ra cái sự đồng thuận với cái việc mà làm sao tôn trọng được cái lịch trình cho nó kịp trong năm nay đó, thì tôi nghĩ là người ta chỉ có thể chọn được một mà thôi. Và với cái hy vọng rằng cái vòng đàm phán này đã sẽ không có lâm vào bế tắc như là cái vòng Doha.
Vậy nhân đây thì cũng xin hỏi ông thêm một câu khác, tức là hồi trung tuần tháng 5 vừa qua là Chủ tịch Trung Quốc là ông Hồ Cẩm Đào có một cái thượng đỉnh 2 ngày 13 và 14 với Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Nam Hàn, thì ba cái quốc gia này cũng đang đàm phán về việc tăng cường hợp tác kinh tế với nhau. Thì thực sự là chúng tôi cũng rất là muốn hiểu vì sao cái sáng kiến đó lại lại có cái sáng kiến đó, và liệu cái kết quả của cái sáng kiến này có khả quan hơn là cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta đang bàn luận hay không ạ?
Dạ, trước hết thì chúng ta có hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á, tức là cái tổ chức ASEAN đó. Nó là một cơ chế hợp tác chủ yếu là kinh tế hơn là chính trị hay là an ninh. Sau đó đó thì hiệp hội này lại còn có cái tham vọng mở ra một cái diễn đàn hợp tác giữa các nước Á Châu với nhau. Và đấy là lúc mà ba nước Đông Bắc Á đó mới tham gia đối thoại. Ba nước đó là Trung Quốc, là Nhật Bản và Nam Hàn. Mà người ta mới gọi cái hội nghị, cái cơ chế đó gọi là ASEAN cộng 3. Thế rồi ba nước Đông Bắc Á này lại còn muốn tiến xa hơn và mở ra cái việc đàm phán tay ba với nhau. Thuần về kinh tế đó thường thì ba quốc gia này có thể bổ sung cho nhau nhờ cái trình độ phát triển khác biệt. Thí dụ như là Trung Quốc thì tiếp nhận đầu tư của Nam Hàn hay của Đài Loan chẳng hạn, để thợ thuyền và doanh nghiệp của họ đó đi làm gia công, với những sáng kiến bằng cái linh kiện điện tử là của Nhật Bản rồi xuất khẩu ra ngoài. Nói cho dễ hiểu thì khối ASEAN ở phía Nam đó đã giải rột làm cỗ cho ba đại gia phía Bắc cùng hợp tác với nhau và còn có thể chiếm mất cái thị phần của mình nữa. Thí dụ như máy vi tính giáp chế tại Trung Quốc thì có thể cạnh tranh với máy vi tính chế tạo tại Malaysia chẳng hạn. Tuy nhiên về nhiều mặt khác như là an ninh và chính trị thì ba nước Đông Bắc Á này lại có những dị biệt, nghi kỵ hoặc thậm chí mâu thuẫn lâu đời như giữa Trung Quốc với Nhật Bản hoặc là giữa Nam Hàn với lại Nhật Bản chẳng hạn. Mà Nam Hàn đó thì chưa chắc đã có cái lợi, nghĩa là có cái lợi trong cái thế tay ba đó, khi mà họ vẫn là một cái nước yếu nhất giữa hai cái đại gia gọi là Tàu và Nhật. Và cái chuyện thứ ba nữa là dù muốn cộng tác với nhau đó, cả ba nước đều ưu tiên cần đến Hoa Kỳ, chứ chưa có thể gạt được nước Mỹ ra khỏi Thái Bình Dương được. Vì vậy mà tôi không nghĩ rằng cái sáng kiến tay ba này là thành công, ngoài một số thắng lợi biểu kiến mà họ dùng nữa để làm cái thế gọi là thương thảo riêng cho Hoa Kỳ thôi.
Vâng, bây giờ chúng ta sang cái phần cuối cùng là những cái phần có liên hệ tới Việt Nam. Thì ông nghĩ sao về những cái hồ sơ ngoài kinh tế như là nhân quyền hay tiêu chuẩn lao động và môi sinh chẳng hạn, thì những cái vấn đề này quan trọng ra sao thưa ông?
Thưa, trong cái quan hệ song phương với Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng lãnh đạo Việt Nam coi thường người dân của mình cho nên gặp trở ngại với chính quyền Mỹ. Thí dụ như là vì không tôn trọng nhân quyền và quyền tự do tôn giáo mà sẽ đã kẹt và sẽ kẹt về cái thỏa ước GSP, tức là về cái chế độ thuế quan phổ cập đó. Gọi là chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập mà rất có lợi cho kinh tế Việt Nam. Hoặc là Việt Nam sẽ còn kẹt với hàng loạt đạo luật về nhân quyền của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Trong đó là về song phương đó. Trong quan hệ đa phương, ví dụ như khuôn khổ về hiệp ước xuyên Thái Bình Dương, thì Việt Nam cũng vì không tôn trọng yêu cầu bảo vệ lao động mà giải tỏa khu vực kinh tế nhà nước đó, mà có thể mất cơ hội thoát ra khỏi ảnh hưởng kinh tế quá sức tai hại của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng người dân Việt Nam đã phải được biết về những cái sợ lửa tai hại đó của lãnh đạo mình.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ.
Thưa quý vị, lá thư của một trung sĩ người Mỹ Steve Flaherty vừa được công bố đã gây xúc động cho nhiều người. Mời quý vị nghe Việt Long trình bày trong phần sau.
Nếu ba gọi, mẹ nói con đang ở sát cạnh tử thần. Nhưng không sao, con rất may mắn, con sẽ viết thư tiếp.
Những lời thương cảm ấy không bao giờ đến được với người mẹ của trung sĩ Steve Flaherty. Anh đã tử trận trong năm 1969 trên chiến trường Việt Nam, trước khi kịp gửi đi những lá thư còn mang theo người. Cả lá thư đang viết giờ. Bộ đội Việt Nam lấy cả sấp thư sau khi anh thiệt mạng. Viên chức Hoa Kỳ cho biết những chi tiết này khi phổ biến một số trích đoạn thư của Flaherty. Những lá thư ghi lại cuộc tàn sát và nỗi suy kiệt trong chiến tranh đã được trao cho Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta, đổi lại quyền nhật ký của một bộ đội Việt Nam do một lính Mỹ lấy trên xác người chiến binh cộng sản. Thư của Steve Flaherty sẽ được trao lại cho gia đình anh ở South Carolina. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và giới chức tương nhiệm với Hoa Kỳ đã trao đổi những kỷ vật chiến tranh này trong một buổi lễ đánh dấu việc Việt Nam thỏa thuận mở thêm 3 địa điểm công tác cho các toán chuyên viên Hoa Kỳ tìm kiếm và khai quật hài cốt các chiến binh Mỹ tử trận tại Việt Nam. Chuyên viên phân tích thương vong thuộc Bộ Chỉ huy Liên hợp kiểm kê tù binh chiến tranh và chiến binh mất tích POW/MIA, ông Ron Ward, cho biết có ít nhất là 4 binh sĩ Mỹ được coi là mất tích hay đã để lại hài cốt trong 3 địa điểm vừa được mở ra đó. Như vậy, phía Việt Nam vẫn còn hạn chế tìm kiếm trên 8 địa điểm khác. ký ức về chiến tranh Việt Nam đã phai nhòa đối với nhiều người Mỹ, và cuộc chiến chỉ còn là chất liệu cho sách giáo khoa đối với nhiều người khác, nhưng chiến tranh đã được hồi sinh sống động trong thư của trung sĩ Flaherty. Thư của chàng chiến binh quê ở Columbia, South Carolina viết cho mẹ là Lois và hai phụ nữ khác được biết đến qua tên là Wyatt và Betty đã mang những xúc động trong nỗi kinh sợ chiến tranh cùng với tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ. Anh viết cho Betty:
"Tôi cảm thấy đạn bay qua. Tôi chưa bao giờ thấy sợ như vậy trong đời mình. Chúng tôi bị thương và chết nhiều. Chúng tôi kéo thêm nhiều thi thể và thương binh hơn là con số tôi muốn đủ sức mà quên đi. Cảm ơn tấm thiệp ngọt ngào của cô. Nó giúp cho một ngày khốn khổ ấy được khá hơn đôi chút. Nhưng dù sao, tôi cũng không thể quên trận đánh đẫm máu chúng tôi đang nếm trải. Hoa tiễn và đạn súng liên thanh xé rách cả ba lô trên lưng."
Năm 1969, chiến tranh Việt Nam gây chia rẽ trầm trọng ở Hoa Kỳ. Nhưng Flaherty viết cho Wyatt, anh vẫn tin vào chính nghĩa của sứ mạng.
"Đây là cuộc chiến tranh bẩn thỉu, tàn bạo, nhưng tôi tin chắc mọi người sẽ hiểu mục đích của cuộc chiến này, dù rằng nhiều người trong chúng ta có thể không đồng ý."
Trong một đoạn thư viết cho mẹ, Flaherty trấn an bà là anh sẽ được nghỉ ngơi đôi chút.
"Chắc chắn, con sẽ xin phép để nghỉ ngơi thông thả chút ít, chẳng cần biết nghỉ ngơi ở đâu, và cần nghỉ lắm, phải sớm nghỉ ngơi. Con sẽ cho mẹ biết chính xác ngày nào."
Người chiến sĩ của sư đoàn 101 nhảy dù Hoa Kỳ đã hy sinh trên mặt trận ở phía bắc lãnh thổ miền Nam Việt Nam vào tháng 3 1969. Rõ ràng, anh đã đụng nhiều trận lớn. Anh viết cho mẹ:
"Trung đội của con xung trận với quân số 31 người, thế nhưng đánh xong chỉ còn 19, mất cả trung đội trưởng và nguyên một tiểu đội."
Giới chức Mỹ cho biết nhiều đoạn của thư Flaherty viết đã được phía Việt Nam trích đọc để phát thanh tuyên truyền trong thời chiến. Đây là lần đầu tiên diễn ra sự trao đổi những chứng vật chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Đại tá Nguyễn Phú Đạt của quân đội Việt Nam đã giữ những lá thư này của trung sĩ Flaherty và đề cập đến nó vào hồi tháng 8 năm ngoái trong một bài phổ biến online. Trước đây trong năm nay, một nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ hồi hưu tên là Robert Destate, từng làm việc cho phòng POW/MIA, nhận ra những bức thư đó trên mạng. Và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bắt tay vào việc để đem chúng về cho gia đình Flaherty. Chị dâu của Flaherty, bà Martha Gibbons, năm nay đã 73 tuổi, nói rằng bà biết có những thư này khoảng 6 tuần trước. Bà nói, đó là những giây phút thật cảm động, và sự trao đổi như vậy là điều tốt cho các tử sĩ của cả hai bên. Gia đình sẽ cất giữ những lá thư này cùng với tập vở, huy chương, huy hiệu quân đội, cờ và tất cả những gì về binh nghiệp của Flaherty để lưu niệm. Bà cho biết, bà và chồng đã gặp Flaherty hồi còn là cậu bé 6 tuổi, sống trong một cô nhi viện của người Nhật. Chồng bà năn nỉ người mẹ của ông nhận cậu làm con nuôi. Flaherty lớn lên thành một thanh niên được mến chuộng, giỏi thể thao, được học bổng baseball, nhưng đã bỏ ngang đại học để nhập ngũ. Người chú 80 tuổi của Flaherty, ông Kenneth Cannon, nói:
"Cậu ta nhập ngũ lên đường đi Việt Nam chiến đấu cho xứ sở và mãi mãi không về. Thật khó lòng chịu đựng nỗi đau này."
Nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết có 3 tập thư kể cả 4 lá thư vừa nói. Chưa rõ là của bao nhiêu người, và các chuyên viên đang nghiên cứu sưu tầm về việc này. Tập nhật ký được trao cho phía Việt Nam là của bộ đội Vũ Đình Đoàn từ trận vì đạn súng máy. Một thủy quân lục chiến Mỹ, Robert Ira Fraser, quê ở Walla Walla, Washington, thấy cuốn vở kẹp bên trong là một tấm hình và vài đồng bạc trên ngực của người bộ đội tử trận. Anh lấy và đem về Mỹ lúc thi hành xong nhiệm vụ tại Việt Nam. Mấy tháng trước, một người quen của Fraser sưu tầm tài liệu cho một cuốn sách, và Fraser đã trao cho bà cuốn nhật ký nhờ đem đưa cho chương trình History Detectives của đài truyền hình PBS. Đài này đã nhờ Bộ Quốc phòng trao lại kỷ vật cho Việt Nam. Hiện còn gần 1.300 trường hợp người Mỹ mất tích ở Việt Nam, và nhân viên báo cáo với Bộ trưởng Panetta là 600 hài cốt trong số đó có thể được thu hồi. 3 địa điểm mới được mở cửa có thể giúp tìm 2 nhân viên phi hành bị bắn rớt máy bay ở Quảng Bình năm 1967, một binh nhất mất tích trong lúc hành quân ở vùng Tam Biên năm 1968, và một phi công thủy quân lục chiến rớt máy bay.
Thưa quý vị,
Sau đây là phần tóm lược tin tức. Cảnh sát Malaysia cho biết là vào hôm thứ Ba, họ đã bắt giữ 5 phụ nữ Việt Nam, kể cả một vị thành niên chỉ mới 15 tuổi, về hoạt động bị cáo giác là mại dâm tại xứ này. Trung Quốc hôm qua cho biết dự tính áp dụng quy định mới trên toàn quốc. Qua đó, những người sử dụng loại tiểu blog phải đăng ký tên thật, thuộc trong kế hoạch cập nhật luật lệ kiểm soát Internet của Bắc Kinh. Sau khi nhà bất đồng chính kiến Lý Vượng Dương tử vong hồi tuần này trong tình cảnh đầy nghi ngờ, hai thân nhân của ông vừa bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ. Một người bạn của gia đình ông Lý cho biết như vậy hôm qua. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm thứ Năm cho biết Đài Loan không muốn chiến tranh với Hoa Lục, thế nhưng cũng không sợ chiến tranh. Lãnh đạo Đài Bắc lên tiếng khi theo dõi cuộc tập trận bắn đạn thật tại mạn nam của đảo quốc trong bối cảnh giả định bị Hoa Lục tấn công với sự tham dự của 1.000 binh sĩ và sự yểm trợ của phi cơ, chiến xa, chiến hạm. Úc sẽ bãi bỏ những biện pháp cấm vận còn lại đối với Miến Điện, đồng thời tăng gấp đôi nguồn ngoại viện để khuyến khích công cuộc cải cách ở xứ Đông Nam Á này.
Quý thính giả vừa đến với buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về cho Ban Việt ngữ tại địa chỉ vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và kính chúc quý vị có một ngày mới an lành.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.